Đời thứ 11 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 7. 1. Thiền sư Nghĩa Thanh ở Đầu Tử. 2. Thiền sư Thanh Phẫu ở Hưng Dương. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 7. A. Nối pháp Thiền sư Thiện Chiêu có 16 vị. 1. Thiền sư Từ Minh Sở Duyên, núi Thạch Sương. 2. Thiền sư Quảng Chiếu Huệ Giác, núi Lan Nha. 3. Tông Dân Môn đời thứ 5. A. Nối pháp Thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu có 84 vị. 1. Thiền sư Nghĩa Hoài Thiên Y. 2. Cư sĩ Tu Tuyển Tằng Hội, hai vị này đồng sư, hai vị sao khác thầy. 3. Thiền sư Ỷ Ngộ ở Pháp Xương. 4. Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên ở Dân Cư. 4. Tông Pháp Nhãn đời thứ 3. A. Nối pháp Quốc sư Đức Thiều có 49 vị. 1. Thiền sư Huệ Nhật Trí Giác ở chùa Vĩnh Minh Diên Thọ. 2. Thiền sư Chí Phùng ở đạo tràng Hoa Nghiêm, núi Ngũ Dân. 3. Thiền sư Bổn Tiên ở chùa Đoan Lộc.
63. Thiền sư Nghĩa Thanh ở Đầu Tử, 1083. Sư họ Lý, quê ở Thanh Đỗ, lúc 7 tuổi có nhiều điềm lạ, đến chùa Diệu Tướng xin xuất gia, học luận bách pháp chưa bao lâu, sư than: con đường Ba A Tăng Kỳ xa xôi, tự giam hãm nào có ích gì. Sư bèn vào thành lạc nghe kinh Hoa Nghiêm, đọc bài kệ của Chư Lâm Bồ Tát đến câu tức tâm tự tánh, sư liền phát tỉnh, nói: pháp lìa văn tự đâu có thể giảng ư. Sư bèn cất bước du phương qua các thiền hội. Thiền sư Viên Giám ở hội Thánh Nham, một đêm nằm mộng thấy nuôi con chim ưng sắc xanh, tỉnh giấc ông cho là điềm lành. Đến sáng ngày ấy, sư liền đi đến, sư lễ ra mắt, dám nhận cho ở và giải kháng câu: ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Sư kháng câu này trải qua 3 năm. Một hôm dám hỏi: người ghi được thoại đầu chăng? Thử nêu ra xem. Sư nghĩ đáp lại, bị dám bụng miệng. Bỗng nhiên sư khai ngộ, bèn đảnh lễ. Dám bảo: người diệu ngộ huyền cơ chăng? Sư thưa: nếu có cũng phải mửa bỏ. Lúc đó thị giả ở bên cạnh nói: Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như bệnh được ra mồ hôi. Sư ngó lại bảo: ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng xăng ta buồn nôn. Sau đó 3 năm dám đem tông chỉ của tông Tào Động chỉ dạy sư điều diệu khế, dám trao dài y của Đại Dương Quyền và dặn dò: ngươi thay ta nối dòng tông Tào Động, không nên ở đây lâu, phải khéo hộ trì. Lại nói kệ: tu di lập thái hư, nhật nguyệt phụ nhi chuyển, quần phong tiệm ỷ tha, bạch dân phương y cải biến, thiếu lâm phong khởi tùng, tàu khê động liêm quyện, kim phụng túc long sào, thần đài khởi xa tiễn. Dịch: tu di dựng trong không, nhật nguyệt cảnh mà chuyển, nhiều đỉnh đều nương y, mây trắng mới biến đổi, thiếu lâm gió tòng lay, động tàu khê cuốn sáo, phụng vàng đậu ổ rồng, nhà rêu đâu xe nghiền. Dám lại bảo sư đến nương nơi thiền sư Viên Thông tú. Sư đến Viên Thông không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Trì sự thấy thế bạch với Viên Thông: trong tăng đường có vị tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo quy chế. Viên Thông hỏi: người nào? Ti sự thưa, thượng tọa Thanh. Viên Thông bảo, khoan, đợi ta xét qua. Viên Thông cầm gậy đi vào tăng đường, thấy sư đang nằm ngủ. Viên Thông cỏ vào giường, quở. Trong đây tôi không có cơm dư cho thượng tọa ăn xong rồi ngủ. Sư thưa, hòa thượng dạy tôi làm gì? Viên Thông bảo, sao không tham thiền? Sư thưa, món ăn ngon không cần đối với người bụng no. Viên Thông bảo, tại sao có nhiều người không chấp nhận thượng tọa? Sư thưa, đợi họ chấp nhận để làm gì? Viên Thông hỏi, thượng tọa đã gặp ai rồi đến đây? Sư thưa, Phù Sơn. Viên Thông bảo, lạ, được cái gì mà lười biếng? Viên Thông bèn nắm tay, hai người cười rồi trở về phương trượng. Ban đầu, sư trụ tại Bạch Dân, sau sư dời đến Đầu Tử. Sư thượng đường gọi đại chúng, bảo, nếu luận việc này như Loan Phụng ba giữ hư không chẳng để dấu vết, như con linh dương mọc sừng ai tìm được dấu chân, rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc đâu gá bóng cốc. Nếu lập chủ khách thì phải ngoài cõi oai âm lay đầu, hỏi đáp nói bày vẫn là bên lề quyền lộ xướng. Nếu hay như thế vẫn còn ở giữa đường, nếu đứng trồng nhìn sững chẳng nhọc thấy nhau. Sư thượng đường, nếu đề xướng tông thừa thì phàm thánh bật dấu, lầu gác mở cửa nơi khác thấy nhau. Giả sử cuốn rèm được ngộ đâu khỏi bên cạnh, mùa xuân gặp hoa đào lại thêm bệnh mắt. Do đó cổ nhân nói, một đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền. Chư nhân giả, đã là chẳng truyền, tại sao con trâu sắt chạy qua nước Tân La Triều Tiên? Sư bèn hét nói, đạt giả phải biết trong tiếng sợ. Có vị tăng hỏi, thầy xướng gia khúc tông phong ai và nói pháp vị nào? Sư đáp, một mũi tên nước oai âm bắn thấu hai lớp núi. Thế nào là việc truyền nhau? Toàn nhân trăng đất hoài, chiếu soi xuân xứ chỉnh. Thế ấy lạp vào nước thấy người dài, chỉ biết kinh ngọc lạ, đầu biện tâm sở vương, tăng lễ bái. Nguyên hiệu Nguyên Phong năm thứ 6, 1083, nhà Tống, ngày mùng 4 tháng 5, sư tắm rửa thượng đường từ biệt chúng, viết kệ, lưỡng xứ trụ trì, vô khả trợ đạo, trân trọng chư nhân, bất tu tầm thảo. Dịch, trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo, trân trọng các ngươi, chẳng cần tìm thảo. Sư ném bút liền tịch. 64. Thiền sư Thanh Phẫu ở Hưng Dương. Sư ở Đại Dương làm tri viên, sư trồng dưa. Đại Dương hỏi, dưa ngọt chừng nào mới chín? Sư thưa, hiện nay đã chín mùi rồi. Đại Dương bảo, bẻ dưa chín mùi đem lại. Sư hỏi, cho người nào ăn? Đại Dương bảo, cho người không vào giường. Sư thưa, chẳng biết người không vào giường lại ăn hay chăng? Đại Dương bảo, người biết y chăng? Sư thưa, tuy nhiên chẳng biết mà không được chẳng cho. Đại Dương cười rồi đi. Sau khi sư trụ ở Hưng Dương, thượng đường dạy chúng, đại đạo từ Tây sang, Lý Bạc Bách Phi, trong câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất đắc dĩ mà có làm công vậy tông tổ sư, huống là lăng xăng có lợi ích gì? Tuy nhiên như thế, việc không phải một chiều, hãy ở trong cửa xướng giáo, mở một con đường cùng toàn thể thương lượng. Tăng hỏi, rồng ta kiệt ra khỏi biển thì càng khôn chấn động, thấy mặt trình nhau, việc thế nào? Sư đáp, chim đại bàng cánh vàng trình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Nếu khi gặp người xuất đầu thì làm sao? Giống như chim các anh không tin, trước sọ khô nghiệm mới biết thật. Thế ấy thì khoanh tay bày ngực lui ba bước. Dưới tòa tu di, con rùa quạ, chớ đợi điểm trán lần thứ hai. Sư bệnh, Đại Dương đến hỏi, thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu. Nếu không có cái bọt huyển, thì đại sự không do đâu mà hiện. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt huyễn này làm gì? Sư thưa, vẫn là việc bên này. Đại Dương bảo, việc bên kia thế nào? Sư thưa, khắp đất dần hồng suốt, đáy biển chẳng trồng hoa. Đại Dương cười, là người tỉnh tỉnh chăng? Sư hét, nói, sẽ bảo tôi mất rồi, thầy sắp tịch. 65. Thiền sư Từ Minh sở viện ở Thạch Sương, 987-1041. Sư họ Lý quê ở Toàn Châu, lúc nhỏ làm thư sinh, đến năm 22 tuổi, sư đến chùa An Tịnh ở núi Tương xin xuất gia. Mẹ sư có hạnh hiền đức, khuyến khích du phương. Sư du phương đến khoảng nhượng miệng kết bạn cùng Thủ Chi, Cốc Tuyền đồng vào Lạc Dương. Nghe danh thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương là tri thức bậc nhất trong thiên hạ, sư quyết chí tìm đến. Khi ấy nhằm lúc triều đình cử đại binh đến hỏi tội Hà Đông Lộ Trạch, nhiều người khuyên sư đừng đi, sư bất chấp một mình vượt sông leo núi đi đến Phần Dương. Phần Dương trông thấy sư liền thầm chấp nhận. Sư ở đây đã 2 năm mà chưa được nhập thất, thấy tính được gọi vào trượng thất dạy riêng. Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng chửi thậm tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác. Nếu có dạy bảo thì toàn dùng lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách, từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất 2 năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng tưởng niệm thế tục trần lao. Năm tháng qua nhanh, việc mình chẳng sáng, mất cái lời của kẻ xuất gia. Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng, đây là kẻ ác tri thức dám chê trách ta. Phần Dương nổi nóng, cầm gậy đuổi đánh, sư toan la cầu cứu. Phần Dương liền bụng miệng sư. Sư chợt đại ngộ, nói, mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình, sư ở lại đây hầu hạ 7 năm. Sư đến thiền sư Tụng ở Đường Minh, dừng lại đây. Tụng bảo, Dương đại niên tri kiến cao minh, vào đạo chân thật, người nên đến ra mắt. Sư đến ra mắt đại niên. Đại niên hỏi, đối diện chẳng biết nhau, muôn dặm lại đồng phong. Sư nói, gần đây dâng lời thỉnh của Sơn Môn. Đại niên nói, thật cái thoát không? Sư nói, tháng trước rời Đường Minh. Đại niên nói, vừa rồi ăn năn đã hỏi nhau. Sư nói, tác gia, tức chân thiện tri thức. Đại niên bèn hét. Sư nói, gần phải. Đại niên lại hét. Sư lấy tay vẽ một lần. Đại niên le lưỡi nói, thật là long tượng. Sư nói, ấy là lời gì? Đại niên gọi, khách ti đem trà lại, vốn là người trong nhà. Sư nói, cũng chẳng tiêu được. Trà xong, đại niên lại hỏi, thế nào là một câu thượng tọa vì người? Sư đáp, thiết. Đại niên nói, thế ấy thì cô gái mặc quần dài chạy trong bùn. Sư nói, ai lại giống đại niên? Đại niên nói, tác gia, tác gia. Sư nói, tha ông 20 gậy. Đại niên vỗ trên đầu nói, trong ấy là còn cái gì? Sư vỗ tay nói, cũng chẳng đặng bỏ qua. Đại niên cười to. Đại niên lại hỏi, nhớ được nhân duyên Đường Minh đương thời ngộ đạo chăng? Sư nói, Đường Minh hỏi Thủ Sơn, thế nào là đại ý Phật Pháp? Thủ Sơn đáp, bên thành vua Sở, sông Nhữ chảy về đông. Đại niên hỏi, nói như thế ý chỉ thế nào? Sư đáp, trên nước thả lồng đèn. Đại niên nói, thế ấy là cô phụ người xưa rồi. Sư nói, đại niên nghi thì tham vấn nơi khác. Đại niên nói, ba chân con ếch nhảy lên trời. Sư nói, một mặt tình nhảy. Đại niên cười to. Sư dừng lại nơi khách xá, sớm chiều cùng đại niên bàn luận. Đại niên vào triều nói với đô úy Lý Tuân Úc, tôi gần được một đạo nhân thật là sư tử Tây Hà. Lý nói, tôi bận việc không thể đến ra mắt thì sao? Đại niên im lặng. Đại niên trở về thưa với sư, Lý Công là người trong Phật Pháp, nghe đạo phong của thầy từ xa đến, có tâm mong gặp, vì bận việc quốc chính không thể cùng theo tôi đến đây. Sáng hôm sau, sư ra mắt Lý Công. Lý Công sai đứa bé ra thưa, nói được cùng thượng tọa thấy nhau. Sư bảo, ngày nay đặc biệt đến xem nhau. Đứa bé vào, Lý Công bảo ra nói, văn bia khắc chữ trắng, giữa đường trồng tùng xanh. Sư đáp, chẳng bởi tiếc ngày nay, hôm khác định khó gặp. Đứa bé vào thưa lại, trở ra bạch, đô úy nói, thế ấy cùng thượng tọa thấy nhau rồi. Lý Công ra tiếp sư, mời ngồi xong, Lý Công hỏi, tôi nghe nói ở Tây Hà có con sư tử lông vàng, phải chăng? Sư đáp, ở chỗ nào được tin tức ấy? Lý Công liền hét, sư bảo, tiếng giả can. Lý Công lại hét, sư nói, vừa phải. Lý Công cười to. Sư tạm biệt, Lý Công hỏi, thế nào là một câu thượng tọa sắp đi? Sư nói, khéo sắp dứt. Lý Công nói, đầu khác các nơi. Sư hỏi, đô úy lại làm sao? Lý Công nói, tha thượng tọa 20 gậy. Sư nói, toàn là lưu thông. Lý Công hét. Sư nói, mù. Lý Công nói, đi vui vẻ. Sư ứng, dạ dạ. Từ đây, sư qua lại nhà họ Dương, họ Lý, kết làm bạn pháp. Lúc sư còn ở Phần Dương, nghe Phần Dương nói, ta tham vấn khắp hết con cháu dân môn, còn bận chưa được ý kiến thiền sư Hiểu Thông. Sư tìm đến Động Sơn, chỗ thiền sư Hiểu Thông, ở lại 3 năm làm thủ chúng. Sư đến Ngưỡng Sơn, Dương Đại Niên gửi thơ cho Thái Thú Nghi Xuân là Huỳnh Tông Đán, thỉnh sư trụ trì giáo hóa. Thái Thú thỉnh sư trụ tại chùa Nam Nguyên, sau khi trụ, sư thượng đường dạy chúng. Tất cả chư Phật và pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra, kinh Kim Cương. Sư dựng đứng cây gậy nói, cái này là cây gậy của Nam Nguyên, cái gì là kính? Sư im lặng giây lâu nói, về sau văn dài trao lại ngày khác. Sư hét một tiếng bước xuống tòa. Tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, nước chảy ở cao nguyên. Thế nào là cảnh Nam Nguyên? Sông Hoàng Hà chính khúc xuất phát từ Côn Lôn. Thế nào là người trong cảnh? Theo dòng người chẳng đoái, chặt tay trong phù tang, Nhật Bản. Sư trụ trì Nam Nguyên 3 năm, giao chùa đi du phương. Đến ý kiến thiền sư Chơn ở Thần Đảnh. Thần Đảnh là cao đệ của Thủ Sơn Niệm. Các thiền sư ít ai dám lên núi này, vì đạo phong cao vút của Ngài. Ngài ở núi 30 năm, môn đệ đều ăn đứt hết các nơi. Sư để tóc dài chẳng cạo, mặc y rách, nói tiếng Sở. Xin vào ý kiến, xưng là cháu trong Phật Pháp. Tòa chúng trông thấy sư đều cười gian. Thần Đảnh sai đồng tử ra hỏi, trưởng lão nối pháp ai? Sư ngước nhìn lên nói, chính thấy Phần Dương đến. Thần Đảnh ra xem thấy ái ngại hỏi, Phần Dương có sư tử Tây Hà phải chăng? Sư chỉ lại sao kêu to, thất ngã, đồng tử chạy hoảng. Thần Đảnh xoay đầu ngó lại ngơ ngác. Sư ngồi xuống đất, cởi chiếc dép xem. Thần Đảnh quên lời hỏi, cũng không nhớ sư đang ở đó. Sư từ từ đứng dậy, sửa y phục ra đi, nói, nghe danh chẳng bằng thấy mặt. Thần Đảnh sai người theo tìm mà chẳng gặp, bèn than, Phần Dương lại có đứa con này sao? Sa môn Bôn Viên cùng quận thú thỉnh sư trụ trì Đạo Ngô, sư thượng đường. Bảo ứng nói, cầu thứ nhất tiến được, kham cùng Phật Tổ làm thầy. Cầu thứ hai tiến được, kham cùng người trời làm thầy. Cầu thứ ba tiến được, tự cứu chẳng xong. Đạo Ngô thì chẳng thế, cầu thứ nhất tiến được, hòa bùn hợp nước. Cầu thứ hai tiến được, không dây tự trói. Cầu thứ ba tiến được, bốn góc chín đất. Do đó nói, ra đi thì sông trong biển lặng, bộ hành tránh đường. Đứng lại thì càng khôn thất sắc mặt trời, mặt trăng không sáng. Các ông nhằm chỗ nào hà hơi? Hiện nay có người nào hà hơi chăng? Nếu có, bước ra đối chúng hà hơi xem. Nếu không, Đạo Ngô sẽ vì các ông hà hơi. Sư bèn hư một tiếng, cầm gậy bước xuống tòa. Sư Thượng Đường, Đạo Ngô đánh trống bốn đại bộ châu Đồng Tham, cây gậy nằm ngang, khêu động cả càn khôn đại địa, úp bát xuống, che đậy hằng xa thế giới. Thử hỏi các ông nhằm chỗ nào an thân lập mạng? Nếu là biết được nhằm bắt Câu Lô Châu ăn cơm ăn cháo, nếu là chẳng biết thì nằm dài trên giường ăn cơm ăn cháo. Sao sư trụ ở Thạch Xương, nhân ngài giải hạ, sư giải chúng. Ngày xưa làm trẻ con, hôm nay tuổi đã già, chưa rõ 389, khó đạp đường cổ hoàng, tai nhét hoàng hà khô, chân đạp tu di ngã, phù sinh thân mộng huyễn, mạng người đêm khó giữ, thiên đường cùng địa ngục đều do tâm tạo ra, núi Nam tùng ngọn Bắc, ngọn Bắc cỏ núi Nam. Một giọt thấm vô biên, gốc mầm mạnh khô, kháo tham học vào năm hồ, chỉ hỏi hư không thảo. Chết cởi áo trời hạ, sinh đắp mền trăng đông. Rõ ràng người vô sự, đầy đất sinh phiền não. Sư hét một tiếng, bước xuống tòa. Sư Thượng Đường, một hét phân chủ khách, chiếu dụng đồng thời hành, cần hội ý trong ấy, giữa trưa là canh ba. Sư hét một tiếng, nói, hãy nói là khách, là chủ, lại có người phân rành được chăng? Nếu có người phân rành được, thì sáng đánh 3.000, chiều đánh 800, nếu chưa có người phân rành được, thì lão Tăng mất lợi. Tăng hỏi, Tổ Đạt Ma khi chưa đến thì thế nào? Sư đáp, Trường An đêm đêm, nhà nhà trăng. Sau khi đến thì thế nào? Bao nhiêu nhịp ca, bao chỗ buồn. Sư Thượng Đường, ta có một lời, bặt nghĩ quên duyên, khéo nói chẳng được, chỉ cốt tâm truyền. Lại có một câu không lỗi thẳng nêu, thế nào là một câu thẳng nêu? Sư lặng thinh giây lâu, cầm gậy vẽ một đường, hét một tiếng. Sư Thượng Đường, thuốc nhiều bệnh lắm, lưới dày cá đặc, liền bước xuống tòa. Sư dạy chúng, lấy gậy gõ giường thiền một tiếng, hỏi, đại chúng hội chăng, đâu chẳng nghe nói, nhất kích dòng sở tri, cánh bất giả tu trì, chư phường đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Dịch, tiếng cỏ quên sở tri, lại chẳng nhờ tu trì, các nơi người đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ. Hư nghiêm ngộ thế ấy là rõ ràng ngộ Như Lai thiền, tổ sư thiền còn chưa thấy được. Hãy nói tổ sư thiền có cái gì đặc biệt? Nếu nhầm trong lời nói mà nhận thì lừa bịp người sao? Dù cho dưới gậy lãnh lấy còn cô phụ thánh trước, muôn pháp vốn yên lặng, chỉ tự người ồn náo. Do đó sơn tăng ở phước nghiêm chỉ thấy cảnh giới phước nghiêm, sáng dậy sớm, tối đi ngủ, mây nổi trên ngọn xanh, trăng lặn dưới đầm lạnh, tiếng chim kêu hót ở trước đài Bát Nhã, hương hoa sa la rơi khấn vái bên sườn núi, cầm cây gậy tre ngồi trên bàn thạch cùng thiền sinh Ngũ Hồ nói lời huyền di. Thay đầu đổi mặt đến trụ Hưng Quá, chỉ thấy gia phong Hưng Quá đón đến đưa đi, cửa liền với thành thị xe ngựa rộn ràng, ca hát tiêu tương, dưỡng ca nhạc lọc, tiếng đờn ca ngâm dịnh luôn luôn vào tai, lại cùng bậc cao nhân trong tứ hải mỗi ngày bàn thiền đạo, năm tháng quên mất. Hãy nói ở núi sâu, trụ đô thành lại có ưu liệt hay không? Thử nói xem. Sư im lặng giây lâu, nói, chỗ chỗ đều từ thị, cửa cửa thảy thiện tài. Niên hiệu Bảo Nguyên 1040, Lý Đô Úy sai sứ đến thỉnh sư, thơ viết, bạn pháp trong nước chỉ có thầy cùng Dương Đại Niên. Đại Niên đã bỏ tôi đi trước. Năm nay tôi thấy già suy đến gấp, cái chết chực sẵn, mong được cùng thầy hội kiến lần chót. Sư xót thương cùng thị giả xuống thuyền đến kinh đô. Thuyền đi trên sông, sư làm kệ, Trường Giang hành bất tận, Đế Lý đáo hà thời, Ký đắc lương phong tiện, hưu tương lỗ trạo thi, dịch sông dài đi chẳng tột, đế đô đến bao giờ, đã gặp gió lành tốt, thôi thì gác chèo chơi. Đến kinh đô, sư cùng Lý Đô Úy hội kiến, luận bàn đạo lý. Hơn tháng sau, quả nhiên Đô Úy sắp tịch. Giờ phút chót, Đô Úy vẽ hình tròn và làm bài thơ tặng sư. Thế giới vô y, sơn hà phỉ ngại, đại hải chi trần, tu di nạp giới, niệm khởi phốc đầu, giải hạ yêu đời. Nhược mít tử sinh, dấn thủ bì đại. Dịch: thế giới không nương, núi sông chẳng ngại, đại hải chi trần, tu di hạt cải, gỡ phắt chiếc khăn, cởi bỏ thắt lưng. Nếu tìm sinh tử, hỏi lấy cái đẩy. Sư hỏi: thế nào là Phật tính xưa nay? Lý đáp: ngày nay nóng như ngày hôm qua. Liền đó Lý lại hỏi sư: một câu sắp đi thế nào? Sư đáp: xưa nay không ngăn ngại, tùy chỗ mặt chuông tròn. Lý nói: chiều đến mỏi mệt không đáp thoại. Sư bảo: chỗ không Phật làm Phật. Lý Công vui vẻ thị tịch. Sư trở về, vua Tống Nhân Tông cho thuyền đưa sư. Đi giữa đường, sư bảo thị giả: ta vừa bị bệnh phong, nhìn thấy sư miệng bị phong vật méo qua một bên. Thị giả dậm chân xuống thuyền nói: tại làm sao lúc bình thường của Phật mắng tổ, hôm nay lại thế ấy? Sư bảo: đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa lại ngay. Sư lấy tay sửa lại, miệng ngay như cũ, nói: từ nay về sau chẳng nhọc đến ngươi. Năm sau 1041, sư đến Hưng Hóa. Ngày mùng 5 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già từ biệt chúng rồi tịch. Sư thọ 54 tuổi, được 32 tuổi hạ.